Nữ thần Aphrodite.
Nữ thần Aphrodite, Aphrodite thần thoại La Mã, có nghĩa là Venus, tiếng Nga là Aphrodita Venera, là nữ thần tình yêu và sắc đẹp, chẳng được thần Zeus ban cho một đặc ân gì, chẳng có vũ khí gì đặc biệt nhưng lại là một vị thần có sức mạnh khác thường. Cả thế giới Olympia cho đến thế giới loài người trần tục đoản mệnh đều phải khuất phục trước quyền lực của nàng, quỳ gối nộp mình dưới chân nàng. Một chuyện xưa kể nàng là con của Zeus và tiên nữ Dione. Nhưng xem ra chuyện này không được đông đảo mọi người chấp nhận. Người Hy Lạp xưa kia vẫn quan niệm quê hương của Aphrodite ở đảo Cypri. Do đó, Aphrodite còn có biệt danh là Cypris, Cypride. Vì nàng sinh ra ở vùng biển của đảo Cyp, thần Cronos, trong khi thực hiện mưu đồ lật đổ vua cha Uranos, đã dùng lưỡi hái chém chết Uranos. Máu của Uranos từ trời cao nhỏ xuống vùng biển Cyp hòa tan vào những con sóng bạc đầu. Và từ một đám bọt sóng trong như ngọc, trắng như ngà, ấp ủ được tinh khí của trời biển, giao hòa đã nảy sinh ra nữ thần Aphrodite. Aphrodite ra đời từ một đám bọt của một con sóng trên mặt biển. Nàng hiện ra trên mặt biển trong nhịp ru lân lân của sóng và tiếng ca dìu dặt của gió biển Nam. Biết diễn tả thế nào cho đúng, cho hết được vẻ đẹp của Aphrodite, là vị nữ thần sắc đẹp. Chỉ có thể nói đó là vẻ đẹp bao la, lồng lộng của bầu trời xanh, ánh sáng trong trẻo, ngời ngợi tràn lên những ánh mây trắng, đang lững thững êm trôi. Là vẻ đẹp mênh mông căng đầy. Tóm lại, đó là vẻ đẹp bao la, bát ngát, vô tư bình thản của trời và biển. Vẻ đẹp của tự nhiên đang sinh thành, đang sống, đang dạt dào sức sống và luôn luôn khát khao được sống. Aphrodite ra đời. Nàng từ đám bọt bể hiện lên dần, tươi tắn, ngời ngợi như một đóa hoa xòe nở. Sóng và gió dịu hiền đưa nàng tới hòn đảo Cyp. Các nữ thần Hermes thời gian đã chờ sẵn để đón nàng. Họ mặc cho nàng một tấm áo vàng rượi mịn như da trời, mỏng như mây trắng, họ đội cho nàng một vòng hoa thơm ngát lên đầu và đưa nàng lên cung điện Olympia. Các vị thần đều rất vui mừng và sung sướng được đón nhận vào thế giới vĩnh hằng của mình, một nữ thần có sắc đẹp tuyệt diệu và tươi trẻ như thế. Người xưa kể lại, mỗi khi xuống trần, nữ thần Aphrodite với dáng người thanh tao, với khuôn mặt diễm lệ và dáng đi khoan thai, duyên dáng đã làm cho trời đất tưng bừng rạng rỡ hẳn lên như đổi sắc thai da. Mái tóc vàng óng ả búi cao để lộ ra chiếc cổ cao cao đầy đặn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mỗi bước đi của nàng tới đâu làm cho mặt đất ở đó nở ra muôn hồng nghìn tía. Các nữ thần duyên sắc, Charis và các nữ thần Hermes, thời gian luôn luôn đi theo bên nàng để chăm sóc đến trang phục và sắc đẹp của nàng. Chim chóc từng đàn bay lượn trên đầu nàng, ríu ra ríu rít, nô đùa, vờn lướt trước mặt nàng, bên vai nàng, bướm rập rờn, tung tăng quanh quẩn theo những bước đi của nàng. Những loài thú dữ như hổ, báo, gấu, sói, lặng lẽ đến ngồi bên đường đi của nàng như muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp diệu kỳ của một vị nữ thần đẹp có một không hai của thế giới thần thánh. Sau đó, chúng lặng lẽ bước đi, nối gót theo nàng. Cả thế giới thần thánh và loài người đều phải khuất phục trước quyền lực của Aphrodite, là vị thần thánh và loài người không thể sống mà không có tình yêu. Chẳng thể sống mà không rung động trước sắc đẹp, nhắm mắt trước cái đẹp, và hơn nữa, lại chẳng thể yêu cái xấu. Tuy thế, cũng có một hai vị thần bất tuân theo quyền lực của Aphrodite, nữ thần Athena chẳng yêu đương, cũng chẳng có chồng con. Các nữ thần Hestia, Artemis cũng vậy. Còn các nam thần thì sao? Có lẽ không vị nào dám hiên ngang đương đầu đối chọi lại với quyền lực của Aphrodite. Quyền lực của Aphrodite biểu hiện ở chiếc thắt lưng của nàng. Đây là một chiếc thắt lưng huyền diệu. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu trở thành người yêu của mình. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu vốn kiêu kỳ hoặc lạnh nhạt, đã từng làm cho mình đêm năm canh ngày sáu khát thao thức, trằn trọc tơ tưởng tưởng tơ, bỗng chốc trở thành người yêu của mình, người yêu của mình đích thực, yêu mình say đắm, đam mê. Nữ thần Aphrodite đã cho chàng Paris mượn chiếc thắt lưng này, nhờ đó Paris đã chinh phục được nàng Helen, vợ của Menelaus ở vương triều Sparta trên đất Hy Lạp. Vì lẽ đó mà người Hy Lạp phải kéo quân sang đánh thành Troa để giành lại nàng Helen. Aphrodite có nhiều cuộc tình duyên với thần thánh và hơn nữa, cả với người trần. Chồng nàng là Hephaestus, là vị thần thợ rèn chân thọt, nhưng nàng chẳng chung thủy với chồng mà lại đi lăng nhăng với thần chiến tranh Ares. Có lần đã bị Hephaestus chặn lưới sắt, chụp xuống, bắt quả tang, gây ra một vụ phiền hà trong thế giới thần linh. Rồi Aphrodite lại lấy Ares, đôi vợ chồng này sinh được 5 con, một gái là thần hài hòa, Harmony, và 4 trai là Eros, Anteros, Deimos và Phobos. Và còn mối tình Dionysos với Hermes, với một người trần thế tên là Anchide. Như vậy, Aphrodite là vị nữ thần của tình yêu say đắm, thường làm cho con người ta mất tỉnh táo đến nỗi nhiều khi để xảy ra điều tiếng. Vì thế, người Hy Lạp xưa kia, những nhà triết học thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước công nguyên, phân chia ra 2 loại nữ thần Aphrodite. Một là Aphrodite Pandemos, tượng trưng cho tình yêu có những cảm xúc thô thiển, phàm tục. Hai là Aphrodite Urania, tượng trưng cho tình yêu của những cảm xúc cao thượng, tình yêu có tâm hồn, có lý tưởng. Người ta lại thêm cho Aphrodite một định nghĩa Anadiomen. Aphrodite Anadiomen nghĩa là Aphrodite từ biển sinh ra. Trước khi được gia nhập thế giới Olympia, Aphrodite là vị nữ thần của sự phì nhiêu. Những loại quả có nhiều hạt tượng trưng cho sự phát triển, sự phong phú, như là quả lựu, quả anh đào, quả táo thường được dâng cúng cho Aphrodite. Người ta cũng đã từng tôn thờ Aphrodite như là một nữ thần biển, người bảo hộ cho sự giao lưu trên mặt biển được thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an. Tàn dư của Tô Tem giáo trong việc thờ cúng Aphrodite còn ở lễ hiến tế các con vật mắng đẻ như chim sẻ, thỏ, bồ câu. Quê hương của Aphrodite ở đảo Síp. Vì thế đảo Síp là một trong những trung tâm thờ cúng nữ thần Aphrodite với những nghi lễ trọng thể nhất. Trên bán đảo Hy Lạp cũng có nhiều nơi thờ cúng nữ thần Aphrodite như là Denver, Corinther. Xưa kia những thiếu nữ Hy Lạp đi dự lễ cưới thường dâng cúng cho nữ thần Aphrodite những chiếc thắt lưng do chính bàn tay mình dệt ra, dường như muốn nữ thần ban cho quyền lực màu nhiệm ở chiếc thắt lưng nữ thần, để mình đạt được những ước mơ trong con đường tình duyên hạnh phúc đôi lứa.